Chương 38. Vài chục năm trôi qua, thời gian giao hạn ước định là 3 ngày sau tại căn cứ quân đội số 26. Đương nhiên từ diễn tế đại lục chạy về căn cứ quân đội số 26, bình thường ngắn thì mấy tháng, lâu là 1-2 năm, lâu là 1-2 năm. Nhưng La Phong quá sốt ruột, muốn nhận được kim giáp. Hơn nữa lúc trước tại Hồng Minh Thành cũng đã bán rất nhiều chiến lợi phẩm cho một vài phong vương, ước định địa điểm giao hàng cũng tại căn cứ quân đội số 26, tự nhiên phải tranh thủ thời gian. Thông qua thần quốc truyền tống thực tinh thảo, La Phong chạy thẳng từ diễn tế đại lục trở lại lãnh thổ quốc gia nhân loại. Truyền tống điểm lần này là ở tinh không gần Thương Điểu Tinh. Thông qua phi hành trong ám vũ trụ vẹn vẹn chỉ mất 2 ngày là đến Thương Điểu Tinh, rồi thông qua thông đạo không gian của Thương Điểu Tinh đi thẳng tới căn cứ quân đội số 26 chiến trường số 7, bên trong thông đạo truyền tống nội bộ. Căn cứ quân đội số 26, tân binh tới rồi, mọi người tới dẫn tân binh. Ủa, tân binh lần này sao ít thế? Thần linh bất hủ áo bào trắng tóc bạc vẫn luôn phụ trách dẫn dắt tân binh, cùng một đám nhân viên tiếp tân dưới trướng đều kinh ngạc nhìn đám tân binh được truyền tới. Vì lần này số lượng tân binh thật sự là quá ít. Dựa theo quy củ, bình thường tập hợp 100 giới chủ mới tập thể truyền tống một lần, bản thân vực chủ, cấp vũ trụ cộng lại không tới 1 vạn cũng phải vài ngàn, nhưng lần này vẻn vẹn chỉ mới có hơn 1.000 người, số giới chủ mới 10 mấy người. Hoặc, một uy áp vô hình tràn ngập. A, thần linh bất hủ áo bào trắng biến sắc, ánh mắt nhìn vào thanh niên mặc chiến khải bạc, có cánh màu bạc, uy áp làm cho người ta ớn lạnh chính là do thanh niên trên người phát tán ra. Uy áp rất mạnh, làm thần linh bất hủ đều sắc mặt trắng bệch. Archives, nguyên lai là có thần linh bất hủ cấp phong vương tới, chẳng trách lần này chỉ truyền tống chừng đó người. Thương Điểu Tinh có thể để đám giới chủ, vực chủ, cấp vũ trụ từ từ đợi, nhưng không thể để cho bất hủ cấp phong vương chờ lâu. Đại nhân, bất hủ áo bào trắng vội ra nghênh đón, ta biết đi như thế nào, La Phong nói. Sau đó theo thông đạo quen thuộc của căn cứ quân đội mà đi. Cảnh này làm bất hủ áo bào trắng và nhân viên tiếp tân dưới trướng chỉ có thể bày ra vẻ mặt tươi tắn mà chào đón. Khoảng ngàn tên tân binh vừa truyền tống tới đều chớp mắt. Nhân vật cường đại này tối thiểu cũng phải là bất hủ phong hầu. Chỗ ở của ta được phân phối trên hòn đảo, cũng giống như chỗ ở lần trước. Bên trong căn cứ quân đội, La Phong được phân biệt thự trên đảo giữa hồ. Xem ra trong khoảng thời gian này không có ai chiếm mất chỗ ở của ta. Phân phối chỗ ở cũng theo một luật lệ. Cường giả phong vương quân công siêu cao lần đầu tiên sẽ được phân phối một chỗ ở. Lần sau, chỉ cần nơi đó không bị bất hủ khác cư trú, vậy sẽ được phân phối như lần trước. Chào, Dương. Một thanh âm xa xa truyền lại, đứng ở bờ đảo, La Phong ngẩng đầu nhìn ra xa. Đỉnh sơn mạch đại khái ngoài mấy trăm km đang có một căn nhà xa xỉ. Nơi đó đang có một nhân ảnh nhìn xuống, Tư Mã. La Phong cũng truyền âm cười nói, ngươi từ lần về căn cứ quân đội vẫn chưa bao lâu mà, sao ngươi trở lại chứ? Ha ha, tiếc quá, Khâu Thác hắn bây giờ đang ở tinh thần tháp, cường giả phong vương trên đỉnh núi ngoài mấy trăm km nói, rồi lập tức bước một bước vượt qua cả giang, tới ngoài đảo La Phong. Đây là một cường giả ngoại tộc có một cái đầu khá nhỏ. Ta có thể vào không, sao dám chứ? Mời vào, La Phong cười nói, đảo này là lãnh địa tư nhân, không được chủ nhân cho phép, tự vào trong là không thể vào. Tại căn cứ quân đội, chưa ai dám can đảm vi phạm quy củ của căn cứ. Ngươi từ lúc đi tới giờ không tới 1 năm mà, Tư Mã nói, ta cũng có việc, cho nên mới phải trở về nhanh như vậy. La Phong nói lần trước sau khi giao hàng trong căn cứ quân đội, hắn lập tức trở lại diễn tế đại lục, sau đó tiến hành đối chiến cứng chọi cứng với thanh niên giáp đen, rồi đánh chết thanh niên giáp đen đó đoạt được khối kim loại đen thứ hai, rồi tu luyện 3 tháng mới quay trở lại, qua lại đích xác không tới 1 năm. Trở lại căn cứ quân đội, La Phong lại gặp gỡ những phong vương mà mình kết bạn. Rất nhiều bạn cũ đều nói, Dương, lúc trước ngươi mặc giáp đen cánh đen, sao bây giờ giáp bạc cánh bạc vậy? La Phong lúc đó nói thẳng, màu sắc chiến y tùy tiện biến ảo mà, lúc trước màu đen, bây giờ màu bạc, không biết chuyện quay đầu sẽ là kim sắc đó. Lời này cũng làm không ít phong vương nở nụ cười. Trở lại căn cứ quân đội, ngày thứ nhất, La Phong đã nhanh chóng giao vô số chiến lợi phẩm cho vận tải công ty vũ trụ giá định ngành, bắt đầu đưa tới chỗ cũng phong vương mà mình giao dịch. Ngày hôm sau, kim giáp tới, tiên sinh, nghèo sinh. Đây là hàng hóa ngươi mua, nhân viên đưa hàng cho công ty vũ trụ giả định giao hàng trận bờ đảo, thân phận xác nhận xong. Cảm ơn, La Phong nhận lấy không gian giới chỉ, cung kính đưa Hàng Nhân Vi hành lễ, lập tức rời đi. La Phong dựa một chút lực thế giới thẩm thấu vào không gian giới chỉ, dễ dàng phát hiện ra vật phẩm bên trong không gian giới chỉ. Vẻn vẹn chỉ có một thứ bộ kim giáp. Kỳ thật nhân viên đưa hàng vừa mới thông qua truyền tống thông đạo đến căn cứ quân đội số 26. Từng tế bào trên thân thể La Phong đều sôi trào lên, hắn biết bảo vật đã tới rồi, không kiểm tra đều biết như vậy. Lúc đó La Phong kích động vô cùng. Tuy sớm đã đoán ra, nhưng không dựa vào thân thể cảm ứng, cuối cùng cũng không 100 nắm chắc được cảm giác. Sôi trào, cảm giác toàn thân run lên, trong đôi mắt La Phong đầy áp lực hưng phấn, 50 ước đơn vị hỗn nguyên. Đừng nói kim giáp bộ này, dù là bộ giáp bạc chỉ cần cản trở được trên 9 phần công kích linh hồn, công kích vật chất cũng đủ để một cho bất hủ cấp phong vương sẵn sàng tán gia bại sản bỏ ra 500 ước đơn vị hỗn nguyên tranh cướp mùa đó. Chứ đừng nói là bộ kim giáp này, lãi to rồi. Nghiên cứu xem, lúc trước ta có binh giáp, tướng giáp, bộ này chẳng biết gọi là cái gì đây. La Phong hưng phấn nhanh chóng trở lại chỗ ở, sau đó cho phân thân kim giáp cự thú ở thể nội thế giới bắt đầu nghiên cứu bộ kim giáp. Thể nội thế giới, thảo nguyên rộng lớn, cỏ đã khô vàng một vạt, một con kim giác cự thú liên miên như một sơn mạch đang nằm trên thảo nguyên rộng lớn. Đột nhiên nó đứng bật dậy, bị luôn tu luyện bí điển vô danh tầng thứ hai. Thân thể thường xuyên tan vỡ hóa thành bụi, do đó tướng giáp châu đã được kim giác cự thú bức ra bên ngoài cơ thể rồi. Vèo, vèo, áo giáp kim sắc cao hơn 8 thước, chợt xuất hiện trên bầu trời thảo nguyên. Ô, kim giác cự thú ngẩng đầu, nhìn áo giáp kim sắc nhỏ bé. Vèo, áo giáp kim sắc vốn đang rơi xuống như bị triệu hoán vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt hóa thành một lưu quang kim sắc tiến thẳng vào trong người kim giác cự thú. Sau khi chui vào, liền hóa thành vô số sợi tơ kim sắc dung nhập vào tấm thân khổng lồ của kim giác cự thú. Rồi trước ngực kim giác cự thú dần dần bắt đầu ngưng kết ra một ấn ký kỳ dị. Chỉ thấy lân giáp đen trên ngực kim giác cự thú thoáng hiện lên một văn tự diễm thần tộc vương, rồi lập tức tiêu tán, vương, rồi lập tức tiêu tán, vương. La Phong mặc hắc y lơ lửng giữa không trung nhìn chằm chằm vào miếng vảy khổng lồ trên ngực kim giác cự thú, không khỏi kinh hỉ nói. Quả thật như ta đoán, bộ vương giáp này xem ra cao cấp hơn cả binh giáp, tướng giáp, binh giáp, tướng giáp, binh giáp, vương giáp, trên nữa không biết còn có cái gì cao hơn không. Bất luận như thế nào, vương giáp tạo áp lực cho kim giác cự thú rất lớn. Thử thôi động vương giáp xem sao. Vương giáp, ngưng, duyên. La Phong mặc hắc y nhìn chằm chằm vào kim giác cự thú khổng lồ phía trước. Ồ, kim giác cự thú cũng ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm, sau đó ngoại thân nó bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng kim sắc. Vốn những miếng vảy màu đen nhanh chóng biến thành kim sắc. Trong chớp mắt, toàn thân kim giác cự thú đã biến thành kim sắc chói mắt. Một luồng uy áp vô cùng cường đại tràn ngập ra, không đủ, áp lực quá lớn, ba phân thân cùng ý thức. La Phong mặc hắc y không khỏi hơi biến sắc. Kim giác cự thú gầm khẽ một tiếng, huyết lạc lực hoàn toàn bộc phát, sức mạnh thân thể trong nháy mắt bạo tăng 12 lần, còn chưa đủ, thân thể kim giác cự thú bắt đầu nhanh chóng nhỏ lại, thi triển ra bản tôn thiên địa, thú thần biến, bí pháp thiên phú, tất cả đều thi triển. Thân thể kim giác cự thú không ngừng tăng vọt, kim giác vốn tạo áp lực cho kim giác cự thú rất lớn, đã từ từ suy yếu trên 9 phần, nhưng vẫn cảm thấy bó chân trói tay rất không thoải mái. Hiển nhiên còn không thôi phát bộ kim giáp này đến cực hạn. Thân thể kim giáp cự thú vẫn còn chưa đủ để thôi phát hoàn toàn vương giáp. Những năm tháng sau đó, La Phong bước ra vương giáp châu để kim giáp cự thú tiếp tục tu luyện bí điển vô danh tầng thứ hai. Đồng thời La Phong cũng ly khai căn cứ quân đội, đáp phi thuyền mất mấy tháng trở về Diễm Tế Đại Lục, bắt đầu một thời gian tiềm tu. Một mặt nghiên cứu cảm ngộ quy lực, một mặt nghiên cứu binh mỹ sách, đồng thời tu luyện tầng thứ hai. Thỉnh thoảng mới săn bắn trên Diễm Tế Đại Lục, La Phong đảo cũng khá là tiêu sái. Bản tôn người địa cầu với hình tượng giáp bạc cánh bạc cũng đủ để các cường giả trên Diễm Tế Đại Lục biết rằng trên Diễm Tế Đại Lục có thêm một cường giả nhân loại dùng đao tên là Dương, có chiến lực phong vương, thân pháp mau lẹ, đao pháp hung hãn, thấp thoáng có chiến lực phong vương cao cấp, rất không dễ đối phó. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 30 năm. Ha ha, cuối cùng cũng luyện thành tầng thứ hai. Bây giờ kim giác cự thú hoàn toàn bộc phát là có thể có lực trên bản lệnh giới chủ. Ta không tin không thôi phát được vương giáp trong thể nội thế giới. La Phong mặc hắc y lơ lửng giữa không trung đang nhìn chằm chằm về phía trước. Còn phân thân kim giác cự thú lại dung hợp vương giáp châu, rào, giáp châu. Toàn thân đen kịt của kim giác cự thú trong nháy mắt nhỏ lại. Hình thể có xu hướng thần thú, trong nháy mắt hóa thành hình thái mạnh nhất, trở thành quái thú toàn thân kim sắc, đã thành công, thôi phát đến cực hạn, đã thành công, thôi phát đến cực hạn. Quả thật là khi sức mạnh thân thể đạt tới 1.000.000 lực giới chủ, mới có thể thôi phát vương giáp này đến cực hạn. Kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm ẩn chứa sự vui sướng vô biên, tiếng gầm vang vọng không ngừng bầu trời trên thảo nguyên. Bộ vương giáp đã cho kim giác cự thú có 10.000.000 lực giới chủ, thân thể bất hủ cấp phong vương nhân loại cực hạn cũng chỉ tới 10.000.000 lực giới chủ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được chỗ thần kỳ của vương giáp. Ha ha, Diễm Tế Đại Lục, ta không sợ ai nữa rồi, với thân thể bưu hãn như vậy, gặp cùng kích vật chất thấp hơn 10.000.000 lực giới chủ sẽ bị vương giáp hoàn toàn ngăn trở. Công kích linh hồn thấp hơn phong vương đỉnh cao cũng bị vương giáp toàn bộ ngăn trở, cho dù công kích trên 10.000.000 lực giới chủ cũng sẽ bị suy yếu trên 9 phần. Nói về hiệu quả suy yếu, vương giáp rõ ràng cao hơn tướng giáp nhiều.